Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, mùng 5 tháng 11 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về buổi khai mạc cuộc họp thượng đỉnh Công giáo và Hồi giáo. Sau đó là các tiết mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược về hàm tin chính. Một vị giáo trưởng Do Thái trong thời Đệ Nhị Thế Chiến bày tỏ lòng biết ơn với Đức Pio thứ 12 và các linh mục Công giáo. Các tín hữu Công giáo Trung Quốc cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự quan tâm của Ngài. Tòa Thánh lên tiếng về quyền được hưởng các nhân quyền của người di dân. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Một vị giáo trưởng Do Thái Pháp trong thời Đệ Nhị Thế Chiến đã bày tỏ lòng biết ơn với Đức Pio thứ 12 và các linh mục Công giáo vì sự giúp đỡ dành cho những người Do Thái bị Đức Quốc xã bắt hại. Hôm thứ Hai, mùng 3 tháng 11, Tòa Thánh đã khai mạc một cuộc triển lãm về cuộc đời của Đức Pio thứ 12, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày qua đời của Ngài. Một trong những tài liệu được chú ý nhất trong cuộc triển lãm này là lá thư đề ngày 22 tháng 6 năm 1944, mà một vị giáo trưởng Do Thái tên là André Zawi, trường úy trong quân đội viễn chinh Pháp, đã gửi cho Đức Pio thứ 12. Bức thư gây được sự chú ý không phải vì Tòa Thánh muốn biện hộ cho thái độ của Đức Pio thứ 12 đối với những người Do Thái trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, mà chỉ nhắm ghi lại cuộc hành trình của Ngài từ lúc thiếu thời cho đến lúc qua đời hồi năm 1958. Cuộc triển lãm trên đây làm nổi bật nhiều nét trong dung mạo của vị giáo hoàng này, từ tình yêu đối với súc vật, sự say mê của Ngài đối với các phát minh mới, mối quan tâm của Ngài đối với những người túng cực, tình yêu nghệ thuật cũng như những lần Ngài lên tiếng chống lại chiến tranh và các hoạt động ngoại giao của Ngài. Trong lá thư gửi cho Đức Pio thứ 12, giáo trưởng Zawi nhắc lại rằng ông đã có thể tham dự một buổi tiếp kiến chung ngày 6 tháng 5 năm 1944 với nhiều sĩ quan và binh lính đồng minh. Vị giáo trưởng cũng ghi lại chuyến viếng thăm của ông tại Học viện Pio thứ 11 là nơi đi che chở trên 60 trẻ em Do Thái trong cả nửa năm. Giáo trưởng Zawi nói rằng ông rất cảm động trước sự quan tâm ân cần của tất cả các thầy giáo tại học viện. Trong lá thư, giáo trưởng viết rằng ngày 8 tháng 6 năm 1944, ông đã tham dự vào một biến cố lịch sử, đó là việc mở cửa hội đường Do Thái tại Roma, vốn bị Đức Quốc xã đóng cửa hồi năm 1943. Nhắc lại những nghĩa cử mà Đức Pio thứ 12 và các linh mục Công giáo đã làm để giúp đỡ người Do Thái, giáo trưởng Zawi bày tỏ lòng biết ơn như sau. Israel sẽ không bao giờ quên. Tin liên quan đến Trung Quốc. Các tín hữu Công giáo Trung Quốc cảm ơn Đức Thánh Cha Benedicto vì đã nhớ đến họ trong thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vừa qua. Theo những chứng từ được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo ghi lại, các tín hữu Công giáo Trung Quốc cũng bày tỏ sự trung thành và lòng cam kết của họ để tỏ ra xứng đáng với lòng yêu thương của vị cha chung. Theo hãng thông tấn Fides, các tín hữu Trung Quốc đã rất xúc động vì những lời của Đức Thánh Cha khi Ngài đại diện cho giáo hội tại Trung Quốc để nói lên tâm tình của họ. Trong thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero ở Roma hôm Chủ nhật 26 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng Ngài đặc biệt tưởng nghĩ đến các vị giám mục Trung Hoa lục địa là những người đã không thể cử người làm đại diện tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài muốn đại diện các Đức Giám mục Trung Quốc để tạ ơn Chúa về tình yêu của các Ngài đối với Chúa Kitô, vì sự thông hiệp của các Ngài đối với giáo hội Hoàng Vũ, và lòng trung thành của các Ngài đối với những người kế vị Thánh Phaero. Đức Thánh Cha khẳng định rằng các Đức Giám mục và mọi người Công giáo Trung Quốc luôn hiện diện trong lời cầu nguyện của giáo hội. Đáp lại lòng ưu ái trên đây của Đức Thánh Cha, các tín hữu Công giáo Trung Quốc đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngài. Qua trung gian của hãng tin Fides, một số người Công giáo Trung Quốc đã nhân danh cộng đồng Công giáo tại đây để nói lên sự hiệp thông của họ với Đức Thánh Cha và với giáo hội Hoàng Vũ. Họ nói rằng mặc dù có những giới hạn khách quan không do lý do tôn giáo và vì xa cách về địa lý, họ vẫn luôn luôn cảm thấy được liên kết với Tòa Thánh sau một số biến cố quan trọng như lá thư Đức Thánh Cha gửi cho giáo hội tại Trung Quốc năm vừa qua, ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, và nhất là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới mới đây. Một linh mục Trung Quốc đã nói với hãng tin Fides rằng, chỉ vài dòng ngắn ngủi, Đức Thánh Cha đã nói lên được tất cả. Ngài luôn luôn có những lời để khuyến khích và khơi dậy niềm hy vọng. Tin Manila, Tòa Thánh khẳng định rằng mọi người di dân đều có quyền hưởng các quyền con người. Phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế lần thứ hai về di dân phát triển được tổ chức tại Manila, Phi Lục Tân từ ngày 27 đến 30 tháng 10 vừa qua, Đức cha Agostino Marchetto, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về chăm sóc mục vụ cho người di dân, đã nói rằng tất cả mọi người di dân đều phải được tôn trọng đầy đủ về nhân quyền. Đức cha Marchetto cho biết đã có quá nhiều thỏa ước được ký kết nhằm mục đích bảo vệ người tị nạn, những người vô tổ quốc, các công nhân làm việc ở nước ngoài và gia đình họ, và nhất là những người bị đem ra mua bán đổi chác. Trích dẫn bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Liên Hiệp Quốc ngày 18 tháng 4 vừa qua, trong đó Ngài đã khẳng định rằng tương lai của nhân loại được xây dựng trên nhân quyền. Đức cha Marchetto nói rằng bất cứ một hình thức di dân nào cũng không nên được xem như là một lý do để không tôn trọng các quyền của người di dân, nhất là quyền được đoàn tụ với gia đình, quyền được tiết kiệm để gửi về cho gia đình. Trong bài phát biểu, Đức cha Marchetto cũng đề cập đến những tệ nạn gắn liền với hiện tượng di dân như kỳ thị, bạo động, hạn chế tự do cá nhân và tập thể. Ngài nhấn mạnh rằng các chính phủ phải chịu trách nhiệm về những tệ nạn này. Ngài kêu gọi các chính phủ của những quốc gia phải tạo công ăn việc làm để người dân không bỏ nước ra đi. Còn các nước đón nhận người di dân cũng phải nhìn nhận rằng đoàn tụ gia đình là một cách thế tốt nhất để thăng tiến sự hội nhập cho người di dân. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh trong Đài Á Châu từ Manila, Phi Lục Tân. Tin về Cộng hòa Dân chủ Congo. Tòa Thánh kêu gọi thế giới quan tâm đến tình hình tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hồi tuần qua, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý Hòa bình, đã nói rằng thế giới không thể bàng quan đứng nhìn, mà phải hành động trước tình trạng mà vùng Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo đang trải qua. Đức Hồng Y Martino đã lặp lại lời kêu gọi mà Đức Thánh Cha đã đưa ra trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật 12 tháng 10 vừa qua. Thật vậy, Đức Thánh Cha đã nhắc đến tình hình đáng quan ngại trong tỉnh Kivu, Bắc Congo. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cho biết, các cuộc giao tranh đã tái phát, biết bao nạn nhân vô tội phải ngã gục dưới các hành động dã man. Hàng chục ngàn người phải lên đường đi lánh nạn và hiện đang sống trong những điều kiện thiếu thốn mọi mặt. Tuyên ngôn của Hội đồng Tòa Thánh kêu gọi các phe lâm chiến hãy ngưng chiến và ngồi vào bàn thương nghị, đặt công ích lên trên quyền lợi riêng tư. Hội đồng Tòa Thánh về Công lý Hòa bình cũng yêu cầu cộng đồng thế giới hãy can thiệp để giải quyết cuộc xung đột, làm thế nào để các phe lâm chiến tôn trọng các thỏa ước mà họ đã ký tên vào. Cũng nhân dịp này, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tìm ra một giải pháp đặt nặng những quan tâm về hòa bình và an ninh của các quốc gia trong vùng Đại Hồ Phi Châu. Tin Baghdad, IRS chỉ dành 6 ghế tại quốc hội cho các cộng đồng tôn giáo thiểu số. Hôm thứ Hai vừa qua, quốc hội IRS cho biết chỉ dành 6 ghế cho các cộng đồng tôn giáo thiểu số, trong đó các giáo hội Kitô chiếm được 3 ghế. Được biết, cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào đầu năm tới. Con số đại diện của các cộng đồng tôn giáo thiểu số chỉ được một nửa theo trúc số được Liên Hiệp Quốc đề nghị. Trong 150 dân biểu hiện diện, 106 người đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết chỉ dành 3 ghế cho các tín hữu Kitô, một đại diện tại Baghdad, một đại diện cho vùng Ninive ở phía Bắc và một tại Basora. Các ứng cử viên trên toàn quốc sẽ tranh nhau 440 ghế tại quốc hội. Nghị quyết được quốc hội Iraq thông qua hôm thứ Hai, mùng 3 tháng 11 vừa qua là một đề nghị của các đảng phái Hồi giáo tại quốc hội. Quốc hội Iraq đã không quan tâm đến đề nghị mà đại diện của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là ông Staffan de Mistura đã đưa ra hôm 27 tháng 10 vừa qua. Tin Roma, Thượng viện Ý đã nhất trí thông qua một nghị quyết lên án các cuộc bách hại các tín hữu Kitô trên khắp thế giới. Theo báo Người Quan sát Roma, nghị quyết khuyến khích chính phủ hãy vận động mọi cộng đồng và tổ chức quốc tế để bảo đảm rằng các quyền cơ bản của con người và tự do tôn giáo được tôn trọng, chấm dứt các cuộc bạo động và bách hại được nuôi dưỡng bởi chủ nghĩa cực đoan về tôn giáo và chủng tộc. Nghị quyết cũng kêu gọi chính phủ Ý hãy quan tâm một cách đặc biệt đến các cộng đồng Kitô tại Ấn Độ, Iraq và các nước khác đang bị các nhóm và tổ chức cực đoan bắt hại. Nghị quyết nhấn mạnh đến vai trò của Liên Âu trong việc bảo vệ và thăng tiến nhân quyền và hòa bình. Tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano nói với báo Người Quan sát Roma rằng, ông hy vọng Tây Phương sẽ lên tiếng để chấm dứt các cuộc bách hại tôn giáo. Tin Palestine. Để luyện tập tinh thần bất bạo động, một linh mục dòng Francisco người Pháp và một nhóm thuộc phong trào có tên là Tín hữu Kitô yêu chuộng hòa bình đã đến sống 15 ngày tại Hebron, là điểm nóng trong cuộc xung đột giữa người Do Thái và người Palestine tại Thánh Địa. Trong một cuộc trao đổi với nhật báo Công giáo Pháp La Croix, cha Frédéric Marie Le Méoté, 34 tuổi, nói rằng cha chỉ biết Thánh Địa qua tin mừng và qua các bài tường thuật về cuộc xung đột giữa người Do Thái và người Palestine trên các phương tiện truyền thông. Trong 15 ngày sống tại Hebron, vị linh mục đã khám phá ra một thực tế vô cùng phức tạp. Hebron là thành phố hiện đang có ngôi mộ của tổ phụ Abraham. Đây là trung tâm của cuộc xung đột giữa người Do Thái và người Palestine. Hiện đang có khoảng 7.000 người Do Thái đang sống trong trung tâm thành phố, bốn bề có quân đội canh gác, được bao vây bởi trên dưới 150.000 người Palestine. Trong cuộc trao đổi báo La Croix, vị linh mục dòng Francisco này nói rằng trước kia ngài nghĩ rằng để giải quyết cuộc xung đột chỉ cần kể một lần danh và thành lập hai quốc gia. Nhưng thực tế tại Hebron cho thấy rằng không thể nào thực hiện được một giải pháp như thế. Có nơi trong cùng một cao ốc, người Do Thái sống ở tầng lầu trên, người Palestine sống ở tầng trệt. Việc sống chung thường dẫn đến bạo động. Được quân đội bảo vệ, người Do Thái luôn có thái độ trịch thượng và hạch sách đối với người Palestine. Đa số những người Palestine mà vị linh mục gặp gỡ đều tỏ ra mệt mỏi chán chường. Ngài khuyên họ nên từ bỏ bạo động. Nhưng thật ra chính ngài cũng cảm thấy có những lúc muốn nổi loạn. Cha Le Méoté nói như sau, bất bạo động là điều khó hơn tôi tưởng tượng nhiều. Mỗi một cuộc bạo động đều làm phát sinh những cuộc bạo động khác. Tuy nhiên, vị linh mục khẳng định, cho dẫu bạo động là một con đường khó khăn, nhưng đó là con đường duy nhất dẫn đến một nền hòa bình lâu bền.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về buổi khai mạc cuộc họp thượng đỉnh Công giáo và Hồi giáo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc họp thượng đỉnh Công giáo và Hồi giáo đã khai mạc tại Vatican hôm qua, thứ Ba, mùng 4 tháng 11. Từ chiều cao của ghế ngồi đến thời lượng của mỗi lần phát biểu và ngay cả thứ tự chỗ ngồi, mỗi một chi tiết đều quan trọng. Có lẽ chưa có một cuộc gặp gỡ nào tại Vatican đã đòi hỏi nhiều chuẩn bị và cẩn trọng như thế. Mục tiêu của cuộc họp thượng đỉnh này, như tựa đề của lá thư của 138 học giả Hồi giáo gửi cho Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô đã gợi lên, chính là tìm ra một tiếng nói chung cho hai tôn giáo. Nhưng đi vào chi tiết, đạt được một mục tiêu như thế không phải là điều dễ dàng. Lá thư của các học giả Hồi giáo đề nghị thảo luận về phương diện thần học. Nhưng đây là điều mà giáo hội Công giáo tỏ ra quan ngại hơn cả. Một nhà chuyên môn về Hồi giáo học nói rằng, một cuộc thảo luận như thế chẳng đưa đến đâu cả. Điều đó sẽ chỉ làm cho mỗi bên tỏ ra cứng nhắc hơn trong lập trường hộ giáo mà thôi. Về phía Công giáo, nhiều người đã không thấy được lợi ích của một cuộc đối thoại thần học là bởi vì Hồi giáo luôn luôn tự xem mình như là tôn giáo cuối cùng đã được mặc khải. Chính vì vậy mà Đức Thánh Cha chỉ muốn hướng cuộc đối thoại đến những sáng kiến cụ thể trong xã hội, qua đó hai tôn giáo có thể gặp nhau. Chẳng hạn, trong sứ điệp gửi cho thế giới Hồi giáo, nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan, Tòa Thánh nhấn mạnh đến những giá trị của gia đình. Ngoài ra, trong cuộc đối thoại với Hồi giáo, còn có một vấn đề mà giáo hội luôn quan tâm tới, đó là tình trạng của các cộng đồng Kitô thiểu số tại các nước Hồi giáo. Chính vì thế mà, trong nghị trình, Tòa Thánh luôn đề nghị cần phải có những cuộc thảo luận về tự do tôn giáo và nguyên tắc hỗ tương. Một cách cụ thể, nếu người Hồi giáo được hưởng tự do tôn giáo tại các nước Âu Châu, thì họ cũng phải tôn trọng tự do tôn giáo của các cộng đồng Kitô thiểu số trong nước họ. Nói cách khác, kim chỉ nam mà phái đoàn tòa thánh luôn nhấn mạnh đến là tìm hiểu niềm tin của người khác, nếu bạn muốn niềm tin của bạn được người khác tôn trọng. Là người đã từng đứng đầu Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, đã đưa ra điều kiện là, trong cuộc họp thượng đỉnh Công giáo và Hồi giáo, cần phải thảo luận về vấn đề nhân quyền. Nếu chủ đề của ngày khai mạc cuộc họp thượng đỉnh là tình yêu Thiên Chúa, tình yêu tha nhân, thì trong phiên họp hôm nay, quyền con người và tự do tôn giáo hẳn phải được đưa ra thảo luận. Ông Yahya Balavicini thuộc Phái đoàn Hồi giáo cho biết, Phái đoàn Hồi giáo không có cùng một chương trình nghị sự như phía Công giáo. Ông nói rằng Công giáo có cả một truyền thống lâu dài về giáo thuyết xã hội. Trong khi đó, ưu tiên của Hồi giáo là chỉ muốn hướng các tôn giáo đến sự hiệp nhất thiêng liêng. Trong thực tế, tuy không muốn nói rõ, nhưng các học giả Hồi giáo ký tên vào lá thư gửi cho Đức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo Kitô giáo đã mong muốn trình bày một bộ mặt mới của Hồi giáo, một bộ mặt bất bạo động và sẵn sàng đối thoại trên bình diện trí thức. Trước những khó khăn trên đây, câu hỏi mà nhiều người có thể nêu lên là, cuộc họp thượng đỉnh Công giáo và Hồi giáo đang diễn ra tại Vatican sẽ đưa đến kết quả cụ thể nào? Một cách khôn ngoan và cẩn trọng, cả hai phía đều đã chuẩn bị một lối thoát. Cho dẫu không đạt được một tuyên ngôn chung nào, thì ít ra cuộc họp thượng đỉnh này sẽ được xem như khởi đầu của những cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra trong tương lai. Những cuộc gặp gỡ giữa Kitô giáo và Hồi giáo là một dấu chỉ của thời đại. Vào tháng 7 vừa qua, do đề xuất của quốc vương Ả Rập Saudi Abdallah, một hội nghị về đối thoại liên tôn đã diễn ra tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Nếu cuộc họp thượng đỉnh đang diễn ra tại Vatican là hiệu ứng của bài diễn văn mà Đức Thánh Cha đã đọc tại Đại học Regensburg, Đức, hồi năm 2006, thì trái lại, chính những hình ảnh biếm họa về Mahomet đã làm nảy sinh ra hội nghị tại Madrid. Nhưng dù được thúc đẩy bởi lý do nào đi nữa, các cuộc gặp gỡ Hồi giáo và Kitô giáo đều do sáng kiến của Hồi giáo, và đây chính là một dấu hiệu tích cực trong cuộc đối thoại giữa hai tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Cha đã chọn con là người thật vô dụng và nghèo khổ, để không có gì quý giá hơn ngoài chính cha, ngoài những điều cha nói, điều cha hỏi xin và điều cha làm. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những lời Chúa Giêsu ngỏ với nữ tu Josefa Menendez, người Tây Ban Nha, mà chúng ta đã và đang tìm hiểu về cuộc đời của chị. Có thể nói, Josefa Menendez là một trong những linh hồn của thế kỷ 20 đã được Thiên Chúa ban cho quá nhiều đặc ân, như được nhìn thấy Ngài, được trò chuyện với Ngài, và được chịu đau khổ vì Ngài. Ngoài ra, chị còn được kinh nghiệm vô số các biến cố siêu nhiên khác. Tuy nhiên, những đặc ân siêu nhiên này không đương nhiên làm cho chị được trở nên một vị thánh, cho bằng chính tinh thần đơn sơ, khiêm hạ, tùng phục các bề trên, chu toàn các trách nhiệm được giao phó, giúp đỡ bất cứ ai cần nhờ, vui vẻ với mọi người. Sự cảm thông và lòng quảng đại của chị. Tóm lại, những đức tính làm cho chị nên thánh là những đức tính rất người mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có thể làm được. Vì thế, chúng ta không được nản lòng, vì chúng ta không có được những kinh nghiệm siêu nhiên như chị Josefa Menendez, mà chúng ta phải luôn nhớ đến những lời của Chúa Giêsu ngỏ với chị, để thêm khích lệ. Cha đã chọn con, không phải là do những công trạng của con, nhưng là do những bất hạnh đáng thương của con. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tiếp những kinh nghiệm thần bí khác của nữ tu Josefa Menendez dưới đây. Thiên Chúa đã để cho quỷ dữ làm cho Josefa phải đau đớn trầm trọng. Ngoài việc đánh đấm chị, chúng còn bắt chị mang đi nơi khác trước sự hiện diện của các bề trên của chị. Chị sẽ đột nhiên biến mất, và sau nhiều giờ tìm kiếm, người ta sẽ thấy chị ở dưới tủ áo hay ở dưới gầm giường, hoặc ở một nơi xa lạ không ai biết tới. Quỷ dữ còn hành hạ chị bằng lửa nữa. Các bề trên của chị sẽ thấy áo chị đang mặc trên người đột nhiên bị cháy dần, và có những dấu vết của lửa trên cơ thể của chị. Và các vết thương này sẽ cần một thời gian mới lành lại được. Quỷ dữ cũng sẽ hiện ra với chị dưới hình dạng của một con chó hoặc rắn, hay là con người. Thiên Chúa cũng cho Josefa có được thử thách bị đầy xuống luyện ngục để cứu rỗi các linh hồn. Hiện tượng này ít xảy ra trong đời sống của các vị thánh. Josefa sẽ trải qua nhiều giờ hay cả đêm trong luyện ngục, chịu đựng tất cả những cực hình của luyện ngục, ngoại trừ lòng căm ghét của Thiên Chúa. Chị đã vâng lời ghi lại tất cả những kinh nghiệm của chị. Những lời miêu tả của chị về luyện ngục và những tiếng kêu khóc tuyệt vọng của những người đang bị đày đọa thật là gây sợ. Thân xác của chị Josefa trong những lúc đó xem như không còn sự sống. Rồi sau khi chị trở lại, quần áo và thân mình của chị xông lên mùi hôi thối kinh tởm như mùi thịt người đã thối rữa. Trong khi ở trong luyện ngục, chị sẽ cảm thấy như chị thật sự bị đọa đày nơi đó đời đời, không còn có thể yêu thương được nữa, và chị sẽ bị hành hạ bởi kỷ niệm ngày nào được cận kề Thiên Chúa. Trong luyện ngục, Josefa sẽ ý thức được sự mất mát thật lớn lao. Và mỗi lần chị xuống luyện ngục, là mỗi lần chị có cảm giác như là lần đầu tiên của chị, tuy chị đã bị lôi xuống đó hơn cả trăm lần. Josefa sẽ kinh nghiệm niềm vui không thể diễn tả được mỗi lần chị trở lại thế gian và nhận thấy là mình vẫn còn yêu Chúa. Trong một cuộc tấn công của quỷ dữ thật đau đớn, Josefa nghe cả tiếng nghiến răng và nguyền rủa của nó, thì đột nhiên Đức Mẹ hiện đến và nói với chị rằng, hắn có thể hành hạ con, nhưng hắn không thể hãm hại con được. Cơn nóng giận của hắn dữ dội đối với những linh hồn nào thoát khỏi hắn, những linh hồn xứng đáng. Phải chi con biết được giá trị của một linh hồn? Chúa Giêsu đã cho Josefa biết, điều làm cho Ngài đau buồn nhất là sự bất trung của những linh hồn Ngài chọn. Ngài bảo với Josefa rằng, có quá nhiều linh hồn bị diệt vong, nhưng một linh hồn trung tín có thể đền bù và xin ơn thương xót cho nhiều linh hồn vô ơn. Mỗi linh hồn đều có thể là dụng cụ trong công việc siêu phàm này. Không cần những gì lớn lao, những hành động nhỏ nhặt nhất cũng được, như nhặt một cọng rơm, kiềm chế một cái liếc mắt, một nghĩa cử phục vụ, hay là một nụ cười thân ái, vân vân. Tất cả những điều này, nếu được làm vì yêu thương, sẽ có sức mang lại lợi ích cho các linh hồn và kéo đổ muôn vàng ân sủng xuống trên họ. Trong một cuộc đối thoại thần tiên, Thiên Chúa đã lấy quả tim của Josefa ra và thay thế vào đó quả tim đang bừng cháy của Ngài. Từ đó chị luôn cảm nghiệm được ngọn lửa thần thiên ấy trong con tim của chị. Chị bị thiêu đốt bởi khao khát yêu thương Ngài và nhìn thấy Ngài được yêu thương. Lần nọ, khi nghe Josefa nói là chị đã kiệt sức vì nhiều tuần lễ chịu đựng đau đớn, Thiên Chúa đã trả lời với chị rằng, cha không cần nghị lực của con, nhưng cần sự từ bỏ của con. Có một điều con cần phải làm là yêu mến và yêu mến. Rất thường khi Josepha lặp lại các lời khấn của chị, và như thế dâng hiến chính mình cho Chúa một lần nữa. Chúa Giêsu và Đức Maria đã báo trước rõ ràng về thời gian và những hoàn cảnh nào mà Josepha sẽ chết. Ngày 7 tháng 8 năm 1922, Thiên Chúa báo cho chị biết là thời giờ của chị đã gần đến. Ngài muốn báo trước cho chị, để các bề trên có thể tường thuật lại mọi điều cho Đức Giám Mục. Trong những tháng ngày cuối cùng, Chúa Giêsu bảo chị phải vượt qua tính nhút nhát của chị, và ba lần mang thư riêng đến cho Đức Giám Mục. Chị cũng đến Roma với một sứ điệp cho vị bề trên tổng quyền của dòng chị. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu còn nói về sứ mệnh tương lai của Josepha trên thiên đàng. Bắt đầu từ tháng 11 năm 1923, sức khỏe của Josepha ngày một suy yếu, và những cơn đau đớn gia tăng ngày đêm, đặc biệt là vào mỗi ngày thứ sáu. Các bác sĩ không thể chẩn đoán được bệnh gì, ngoài việc chị bị kiệt sức. Buổi chiều ngày 8 tháng 12 cùng năm, Josepha viết vài lá thư từ biệt mẹ và mấy người em gái, và yêu cầu những lá thư này chỉ được gửi sau cái chết của chị. Chị viết cho mẹ rằng, con sung sướng được chết vì đó là ý của Ngài, người mà con yêu mến. Và bởi vì con cũng muốn được nhìn tận mặt Ngài, là điều thật khó thực hiện khi chúng ta còn ở dưới mặt đất này. Do đó xin mẹ đừng buồn, vì cái chết là khởi đầu của cuộc sống mới, nếu chúng ta yêu mến và trông đợi ngày Ngài lại đến. Ngày hôm sau, mùng 9 tháng 12, Josepha tham dự thánh lễ lần sau cùng. Chiều đến, chị vào dưỡng đường để chuẩn bị cho cái chết. Dù vậy, chị vẫn vui tươi, tế nhị với mọi người, vẫn nghĩ nhiều đến các linh hồn và không màng chi đến chính mình. Vài cuộc khám nghiệm nữa, nhưng vẫn không tìm ra căn bệnh của chị. Tuy nhiên, chị được lãnh các bí tích cuối cùng và được vĩnh khấn. Sau đó, chị vẫn còn đau đớn, và có lúc chị đã bị quỷ nhập. Thử thách này kéo dài trong vài ngày, và chị đã phải chiến đấu dữ dội trong nội tâm để chống lại cám dỗ quỷ dữ, hứa làm cho chị hết đau, nếu chị chấp nhận từ bỏ con đường thần thiên mà Thiên Chúa đã mời gọi chị bước vào. Một linh mục đã được mời tới để cử hành các nghi thức trừ quỷ. Lời kinh dâng Đức Mẹ Sầu Bi và việc Josepha thề hứa hoàn toàn tuân phục thánh tâm Chúa Giêsu cuối cùng đã chấm dứt thử thách này. Trong phút chốc, cơn đau đớn trở lại với chị. Cơn đau đớn đã được chút lành với tràn đầy ân sủng. Đêm 29 tháng 12, người y tá rời phòng chị Josepha để đi dùng cơm tối. Đây là lần đầu tiên trong 3 tuần lễ nằm bệnh viện, chị được ở một mình. Khi người nữ tu y tá trở lại vài phút sau đó, thì Josepha đã chết. Nét mặt chị hiện lên vẻ đau đớn khủng khiếp. Nhưng lập tức, gương mặt chị trở lại bình thường, và một mùi hương kỳ lạ bao phủ khắp phòng, và nhiều ơn lạ xảy ra. Khi các nữ tu đến thay áo cho Josepha để chuẩn bị an táng, thì họ nhận thấy chị đã được thay rồi, mặc dù chưa có ai vào phòng của chị. Sáng ngày hôm sau, Chúa Nhật, 30 tháng 12, cộng đoàn của Josepha mới được chính thức loan báo về một bí mật đã được gìn giữ trong suốt 4 năm chị sống trong dòng. 10 năm sau, hàng ngàn người đã được biết về sứ mạng của Josepha qua cuốn sách có tựa đề Con đường của tình yêu thánh thiên. Hiện nay, án phong chân phước cho chị đã hoàn tất ở cấp giáo phận. Tiểu sử của nữ tu Josepha Menendez kết thúc nơi đây. Một cương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân mến, thứ tư tuần vừa qua, chúng ta đã theo dõi phần thứ nhất bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc khóa họp thông thường lần thứ 12 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về đề tài Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Đức Thánh Cha đã giải thích bài phúc âm của Chúa Nhật thứ 27 mùa thường, thuật lại dụ ngôn về những tá điện bất nhân. Khi nghĩ đến những tá điền đã giết hại những kẻ đã được ông chủ sai đến, Đức Thánh Cha tự hỏi, phải chăng điều này cũng đang xảy ra vào thời đại chúng ta, khi con người không những không đếm xỉa đến luật lệ của Thiên Chúa, mà còn muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống? Đức Thánh Cha nói, chúng ta đang chứng kiến nhiều quốc gia trước đây nổi bật về nếp sống đạo và phong phú ơn thiên triệu, nhưng ngày nay đã trở nên nguội lạnh. Hơn thế nữa, có những người tuyên bố Thiên Chúa đã chết rồi, và họ tự phong mình làm Thiên Chúa, làm bá chủ định mạng mình và thế giới, tự ý tung hoành, muốn làm bất cứ điều gì theo sở thích. Tuy nhiên, khi con người loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời, thì liệu con người có được hạnh phúc hơn không? Nhưng dù sao, theo lời Đức Thánh Cha nói, sứ điệp của bài phúc âm mang lại một tia hy vọng. Vườn nho không bị hủy diệt, Thiên Chúa không bỏ rơi vườn nho của Ngài. Ngài để cho các tá điền bất chính bị cuốn trôi theo ý đồ đen tối của họ. Nhưng Ngài đã gọi những người khác trung thành để vào làm vườn nho của mình. Và Chúa Giêsu đã ví mình như là cây nho đích thực, và ban cho những ai tháp nhập vào với cây nho này được hưởng sự sống dồi dào. Người đã bị sát hại, nhưng người đã sống lại. Sự ác không phải là lời cuối cùng, nhưng chính Chúa Kitô mới là lời hằng sống, lời cuối cùng. Giáo hội có trọng trách rao giảng tin mừng này theo gương Thánh Phaolô. Giáo hội cần phải rao truyền lời Chúa cho thế giới hôm nay, khi mà còn biết bao dân tộc chưa biết Chúa Kitô. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài giảng này của Đức Thánh Cha. Tất cả những gì bài phúc âm lên tiếng tố cáo đều cảnh báo cách thức chúng ta suy nghĩ và hành động. Trang phúc âm này không những chỉ nói về giờ của Chúa Kitô, về mầu nhiệm thập giá trong giây phút đó, nhưng về sự hiện diện của thập giá trong tất cả mọi thời. Một cách đặc biệt, bài phúc âm cảnh tỉnh những dân tộc đã lãnh nhận việc rao giảng tin mừng. Nếu nhìn về lịch sử, chúng ta bị bắt buộc ghi nhận không những sự lạnh lùng và sự nổi loạn của những người Kitô không sống phù hợp với đức tin. Hậu quả của những gì vừa nói là Thiên Chúa, dù không bao giờ thiếu sót trong lời hứa ban ơn cứu rỗi, lại đã phải nhờ đến hình phạt. Trong khung cảnh này, tự nhiên chúng ta nghĩ đến việc rao giảng phúc âm lần đầu tiên, mà từ đó đã phát sinh những cộng đoàn Kitô lúc đầu phồn thịnh, nhưng sau đó từ từ biến mất, và ngày nay thì chỉ còn được ghi lại trong các sách về lịch sử mà thôi. Thử hỏi, không xảy ra một điều như vậy trong thời đại chúng ta đây hay sao? Các dân nước, một thời trước đây đã có đức tin phong phú và nhiều ơn gọi, nhưng giờ đây làm mất chính căn cước của mình dưới ảnh hưởng xấu và tàn phá của một thứ văn hóa hiện đại. Có những người sau khi quyết định rằng Thiên Chúa đã chết, thì lại tuyên bố chính mình là Thiên Chúa, vừa cho mình là kẻ duy nhất xây dựng vận mệnh của mình, và là người chủ tuyệt đối của thế giới. Giải thoát chính mình ra khỏi Thiên Chúa và không chờ đợi ơn cứu rỗi từ Thiên Chúa, con người tưởng mình có thể làm bất cứ điều gì mình thích và có thể đặt mình làm mẫu mực duy nhất cho chính mình và cho chính hành động của mình. Nhưng khi có người loại Thiên Chúa ra khỏi chân trời của mình, khi con người tuyên bố Thiên Chúa đã chết, thì thử hỏi con người có hạnh phúc hơn không? Con người có trở thành tự do hơn không? Khi con người tuyên bố chính mình là ông chủ tuyệt đối của chính mình và là chủ duy nhất của tạo vật, thì thử hỏi con người có thể thật sự xây dựng một xã hội mà trong đó có ngự trị sự tự do, công bằng và hòa bình hay không? Như bản tin hàng ngày chứng minh rõ ràng, thử hỏi, người ta không nới rộng ra phạm vi quyết định của quyền hành, mở rộng thêm những lợi lộc ích kỷ, sự bất công và lạm dụng, bạo lực trong mọi hình thức hay sao? Cuối cùng người ta đi đến việc con người cảm thấy mình cô đơn hơn, và xã hội trở thành chia rẽ hơn và lẫn lộn nhiều hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới. Đặng Thế Dũng sẽ còn đọc tiếp bài giảng này của Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục lần thứ 12 vào sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 10 tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Tối hôm ấy, cơm nước xong xuôi rồi, bé Chon Chon ngồi xem truyền hình với ba má trong phòng khách. Bị ấn tượng bởi những tin tức không mấy tốt đẹp, nhất là trước thảm cảnh chiến tranh và những cuộc tranh chấp, bé Chon Chon lên tiếng hỏi. Ba ơi, tại sao có chiến tranh? Chiến tranh bắt đầu từ đâu? Ba em trả lời. Con nghe đây nhé, chiến tranh thường bắt đầu hơn kém như thế này. Lấy một thí dụ như giữa Anh quốc và Mỹ quốc có sự bất hòa và bất đồng ý kiến về một vấn đề nào đó. Vừa nghe vậy, bà mẹ cắt ngang. Ông đừng nói tầm bậy. Nước Mỹ và nước Anh có bao giờ bất đồng ý kiến hoặc gây chiến với nhau đâu? Bà em trả lời. Điều đó có sao đâu, tôi chỉ nói thí dụ để giải thích cho con thôi mà. Má em giận dữ cãi lại. Nói như thế, tức là ông nhét vào đầu nó những điều vớ vẩn. Bị chạm tự ái, ông bố lên tiếng. Ít ra, tôi cũng còn bỏ vào đầu nó được cái gì. Còn bà chỉ muốn đầu óc nó trống rỗng thôi ư. Không chịu thua, má em nhún vai lẩm bẩm. Thôi đi ông ơi, ông không thấy mình lẩm cẩm nói càn đó sao? Thấy vậy, bé Chon Chon chen vào nói với ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ, bây giờ thì con đã hiểu chiến tranh là gì, và chiến tranh bắt đầu như thế nào rồi. Các bạn thân mến, những bất đồng ý kiến, cãi vã trong gia đình, trên thực tế là điều không thể tránh khỏi được trong bất cứ gia đình nào. Người ta thường nói, 9 người 10 tính, đã sống chung với nhau, tất nhiên là sẽ có những chuyện đụng độ, xích mích, mất lòng, không nhiều thì ít. Đáng tiếc là những đụng độ, cãi vã ấy thường kết thúc với sự giận dữ, lớn tiếng, đập bàn, đập cửa, và nhiều nước mắt cay đắng ngậm ngùi nữa. Nhiều khi chính những vấn đề đưa đến các chuyện xích mích, cuối cùng lại không giải quyết được qua những đụng độ va chạm như vậy. Nhưng cãi vã xích mích, tự nó không hẳn là điều hoàn toàn xấu xa gì lắm. Chúng cho thấy, những phần tử trong gia đình là những con người sống động và có khả năng diễn tả tư tưởng, bộc lộ tâm tình. Vì thế những cuộc bùng nổ ấy có thể trở nên phương tiện hữu ích để cải tiến, đổi mới mối tương quan đã bị nhàm chán với thời gian hoặc vì thói quen, có thể là yếu tố quan trọng giúp kiện cường bản lãnh nhờ việc chấp nhận những sự khác biệt, tập đối phó với những khó khăn của cuộc sống và chuẩn bị hành trang vào đời, với điều kiện là những đụng độ ấy phải được kết thúc một cách tích cực. Đâu là những tiêu chuẩn, minh chứng giá trị tích cực của những cuộc cãi vã đụng độ trong gia đình? Thứ nhất, nếu đáp ứng nhu cầu và sự quan tâm của cha mẹ về con cái. Thứ hai, nếu không để lại những vết sẹo tinh thần hoặc sự giận hờn dai dẳng. Thứ ba, nếu giúp tìm ra giải pháp cho vấn đề khác trong tương lai. Nhờ đó, mối tương quan giữa cha mẹ và con cái được bền chặt hơn, thay vì bị thương tổn và thêm lỏng lẻo. Thứ bốn, nếu ngăn cản sự tái diễn những vấn đề tương tự. Thứ năm, nếu nó trở nên giải pháp mới mẻ và tích cực hơn. Trên thực tế, các phụ huynh thường bị cám dỗ áp dụng các giải pháp thông thường và mau lẹ, chẳng hạn như giải pháp độc đoán, tao nói sao phải nghe vậy, hoặc giải pháp tình cảm hăm dọa, làm đi cho ba cho mẹ vui lòng, hoặc giải pháp hờn dỗi, mày muốn làm gì thì làm, tao cóc cần. Kết quả là con cái cũng sẽ phản ứng lại bằng thái độ không kém phần giận dữ. Thế nhưng, người ta thường nói rằng, kẻ chiến đấu bằng lửa với lửa, cuối cùng thường chỉ được nắm tro tàn trong tay mà thôi. Phương pháp giải hòa hữu hiệu hơn cả là biết dùng nghệ thuật thương lượng. Thương lượng là gì? Là đi đến sự thay đổi cách hành động và xử lý, mà không cần phải dùng đến sự áp đặt, phải tùng phục về phía con cái, hoặc sự ép buộc phải nhượng bộ quyền hành của cha mẹ. Thương lượng nằm sâu trong não trạng, là cách suy tư và hành xử ôn hòa phải lẽ, chứ không phải là dùng mưu kế để ép buộc người khác phải cúi đầu chấp nhận. Sau đây là những yếu tố quan trọng nên được lưu ý trong việc trau dồi nghệ thuật thương lượng rất hữu ích và tốt đẹp này. Thứ nhất, biết dành để thời giờ và cần sự kiên nhẫn. Vấn đề là làm thế nào biến đổi những bức tường ngăn cách trở thành một vấn đề chung để cùng đi đến một giải pháp ổn thỏa. Vì thế, cần tìm ra thời giờ thuận tiện để ngồi lại với nhau, đối thoại với nhau, nói với nhau, lắng nghe nhau, không vội cắt ngang khi người khác đang nói, để có thể hiểu ý nhau và cùng nhau tìm ra một lối thoát chính trực đáng vinh dự. Điều khác biệt giữa phụ huynh biết giáo dục và người thiếu hiểu biết, căn cứ trên việc biết đầu tư chút thời giờ suy nghĩ kỹ đích điểm muốn đạt tới trước khi ra tay hành động, là biết nhìn thực tại với những giải pháp hữu hiệu, chứ không phải chỉ toàn là những vấn đề nan giải mà thôi. Thứ hai, một điều kiện tối cần là biết nhận định đâu là điều không thể thương lượng được, và biết thương lượng điều có thể thương lượng được. Nói cách khác đi, phải chấp nhận những nguyên tắc chung được giải thích rõ ràng, và những giá trị bất khả thay đổi, là như những cột trụ của đời sống gia đình, chẳng hạn như giá trị của sự sống, sự chung thủy, sự an bình, sức khỏe, vân vân. Thứ ba, giảm bớt mức độ bực tức và hận thù. Đừng quên rằng, mục đích của việc thương lượng không phải là để tuyên bố ai thắng ai thua, nhưng là để cùng tìm ra giải pháp tích cực để đạt tới mục đích và lợi ích chung. Nhiều khi vấn đề khó khăn hơn cả đối với phụ huynh là tìm ra phương cách bảo vệ vinh dự cho con cái. Thứ bốn, bắt đầu thương lượng với việc cố gắng hiểu rõ lập trường của người khác. Điểm khó khăn hơn cả trong việc thương lượng là phần dành riêng cho phụ huynh. Phải làm thế nào để duy trì mối liên hệ gia đình bền chặt, trong khi cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề. Cố gắng hiểu rõ lập trường của người khác, không hẳn là phải chấp nhận hoặc cho rằng người ấy có lý, nhưng là hiểu cái lý của họ. Có người nói rằng, là như đi guốc trong bụng người ấy, là nhìn với cặp mắt của người ấy, cảm nghiệm với sự rung động của người ấy. Bầu khí thương lượng tích cực làm nảy sinh sự tin tưởng, giảm bớt sự lo sợ bị đe dọa. Con cái cảm thấy được khích lệ cởi mở tâm tình và bày tỏ lý do vì sao chúng hành động như chúng đã hành động. Thứ năm, làm sáng tỏ những nhu cầu thực sự và những băn khoăn lo lắng của con cái. Thực ra, nhiều khi con cái không cố tình làm quấy hoặc có ý xấu xa gì. Sở dĩ có sự xung khắc giữa con cái và cha mẹ là vì nhiều lý do. Vì muốn khẳng định bản lãnh của mình và muốn được thêm chút quyền tự lập. Vì muốn được nhìn nhận, để duy trì tình bạn, để giữ thể diện, được nở mày đẹp mặt, có khi vì sợ hãi, vì nản lòng thối chí, và cũng có khi vì lười biếng nữa. Vì thế, các phụ huynh nên tế nhị đưa ra ánh sáng những nhu cầu thực thụ, những quan tâm lo lắng, những ước vọng chính đáng của con cái, và giúp chúng cùng suy nghĩ để tìm ra giải quyết thích hợp cho cả hai bên. Thứ sáu, tìm ra con đường thứ ba. Thỏa hiệp là giải pháp ít có tính cách sáng tạo, nhưng nhiều khi cũng phải chấp nhận là giải pháp thực tế và hữu hiệu hơn. Trong thỏa hiệp, mỗi bên phải chấp nhận nhượng bộ một điều gì đó, không thể nào khăng khăng như mình muốn được. Trái lại, sự thỏa thuận chung nhắm tới lợi ích tối đa cho cả hai bên. Vì thế, điều cần thiết là con cái cũng được tham gia vào việc soạn thảo giải pháp cho vấn đề và giải tỏa khó khăn, tức là nới rộng bàn tròn, mở rộng nhãn giới, thử áp dụng giải pháp trong một thời gian ngắn. Cũng có thể cậy nhờ tới một người thứ ba làm trung gian, với cái nhìn khách quan hơn, được cả hai bên kính phục. Sau cùng, nên lợi dụng những lúc tạm ngưng để củng cố sự thỏa thuận. Đó là cơ hội thuận tiện, vì với sự bình thản, có thể nhìn và phân tích sự việc cách rõ ràng hơn, để bảo vệ sự an bình, là hồng ân quý trọng nhất của hạnh phúc gia đình. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Năm 1135, tại một lâu đài thuộc gia đình quý tộc ở Bỉ, một em gái chào đời trước sự vui mừng của cha mẹ và được đặt tên là Odette. Cuộc đời niên thiếu của Odette được tóm gọn trong tước hiệu người ta đặt cho cô gái táo bạo. Năm lên 17 tuổi, cô quyết định hiến dâng trọn đời sống mình cho Chúa. Nhưng chỉ ít ngày sau khi lãnh áo ròng, cha mẹ cô đến bắt ép cô trở về gia đình. Từ lâu cha mẹ cô đã có ý định gả cô cho một chàng thanh niên quý tộc, là lãnh chúa Simon trong lâu đài gần đó. Vốn biết là Odette không chịu lập gia đình, nên cha mẹ cô đã chuẩn bị hôn lễ một cách kín đáo. Sau khi nhận lễ hỏi bên gia đình của lãnh chúa Simon, cha mẹ cô liền ấn định ngày hôn lễ. Tất cả các thiệp mời cũng đều được kín đáo gửi đi, và mọi sự chuẩn bị đều được mọi người một lòng nhất quyết giữ kín cho đến giờ phút chót. Một buổi sáng đẹp trời, cô Odette giật mình thức giấc vì sự xáo động và tiếng ồn ào lạ thường trong lâu đài. Vén màn nhìn qua cửa sổ, cô ngạc nhiên khi thấy chiếc xe hoa lộng lẫy tiến vào công viên trước lâu đài. Hỏi han mấy người đầy tớ, cô mới được biết là người ta đang sửa soạn lễ cưới cho cô. Kế đó, các nàng hầu vào phòng trang điểm và mặc áo cưới cho cô. Rồi họ đưa cô xuống nhà nguyện của lâu đài. Nơi đây có đông đảo quý khách, giám mục của vùng và linh mục tuyên úy của lâu đài đã nghiêm chỉnh chờ sẵn. Nghi lễ diễn tiến đến phần giao ước hôn phối, sau khi lãnh chúa Simon tuyên nhận Odette làm vợ theo luật giáo hội. Vị chủ tế quay sang hỏi Odette có ưng nhận Simon làm chồng theo luật giáo hội không? Odette đứng yên lặng không đáp, được hỏi lần thứ hai, rồi tới lần thứ ba. Và sau cùng, Odette quay mặt về phía cộng đoàn hiện diện trong nhà nguyện lúc đó, dõng dạc tuyên bố. Còn không nhận lãnh chúa Simon có mặt đây, cũng như bất cứ một người nam nào làm bạn trăm năm của đời con. Bởi vì tình yêu và lòng tin của con đã được hiến dâng cho Đức Kitô từ lâu rồi. Vì thế, không một tình yêu của tạo vật nào, cũng không một sự hăm dọa nào có thể tách rời con khỏi tình yêu của Đức Kitô là bạn trăm năm duy nhất của đời con. Nghe xong lời tuyên bố của Odette, lãnh chúa Simon tức giận cưỡi ngựa trở về lâu đài trước sự ngạc nhiên của mọi người, còn cô Odette cũng bướng bỉnh trở về phòng của mình. Trong khi đó, cha mẹ cô chỉ còn biết khôn khéo thanh minh với quý khách và hứa dàn xếp sự việc cách ổn thỏa. Sáng hôm sau, không thấy Odette xuống đi dạo trong vườn như thường lệ, cha cô liền lên gõ cửa phòng của con. Đứng ngoài đợi một lúc lâu không nghe tiếng động bên trong, nên ông gọi thêm mấy người hầu tông cửa phòng cô. Vừa bước vào, thì kìa, Odette đang gục đầu úp mặt trên vũng máu. Ông đau đớn nhìn con và đã hiểu ngay ý định của Odette. Vì muốn hủy diệt sắc đẹp của mình, nên cô đã dùng dao cắt cái mũi xinh đẹp của cô. Khi hồi tỉnh lại, được hỏi lý do tại sao cô đã hành động như vậy, cô chỉ thản nhiên đáp, như vậy sẽ không còn ai cấm cản con đi tu nữa. Thật vậy, khi vết thương đã lành, cô được phép cha mẹ trở lại tu viện như cô hằng ước nguyện. Thế nhưng, ở trong tu viện không được bao lâu, thì một thử thách khác lại đến với nữ tu Odette. Chị mắc phải thứ bệnh ngoài da trông như bệnh phong cùi, và phải sống biệt lập trong một căn nhà nhỏ gần tu viện, cho tới khi được lành bệnh. 3 năm sau đó, chị được bầu làm bề trên tu viện, lúc chị vừa tròn 23 tuổi. Nhưng ít lâu sau, chị Odette lâm bệnh nặng và qua đời vào ngày 20 tháng 4 năm 1158, nhằm ngày lễ phục sinh. Một cuộc đời thật ngắn ngủi, nhưng đượm thắm tình yêu thương. Kính thưa quý vị và các bạn, trong Phúc Âm, Thánh sử Matthew ghi lại lời Chúa Giêsu phán bảo các môn đệ. Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Matthew chương 16, câu 25 tới câu 26. Cử chỉ táo bạo của cô Odette xem như điên rồ dưới con mắt của cha mẹ và người thế trần, nhưng lại là bằng chứng rất hùng hồn về lòng tin và tình yêu của Odette đối với Đức Kitô. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Lòng tin yêu chân thành phải được thể hiện bằng việc làm cụ thể. Chính vì lòng tin yêu mà cô Odette đã can đảm sống đúng theo lời Chúa Giêsu phán bảo. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Matthew chương 5, câu 29 tới câu 30. Vì biết sắc đẹp của mình là yếu tố cản trở con đường tận hiến, nên Odette đã dám hy sinh sắc đẹp của thể xác để đổi lấy sắc đẹp không hề mai một của linh hồn, để được trọn thuộc về Đức Kitô, đấng mà cô đã tự nguyện hiến dâng tất cả và chọn yêu thương Ngài trên hết mọi sự, để giữ lòng trung thành tuyệt đối với tình yêu cao cả của Đức Kitô. Cô đã sẵn sàng hy sinh tất cả: cha mẹ, tiền tài, danh vọng, chức quyền, sắc đẹp và chính cả đời sống của cô nữa. Thân xác con người là hồng ân Chúa ban, nhưng sớm muộn rồi cũng sẽ qua đi và trở về tro bụi. Nó chỉ là phương tiện cần thiết giúp chúng ta sống trong thế giới vật chất này, để chu toàn kế hoạch Thiên Chúa dành sẵn cho mỗi người, và để mưu cầu hạnh phúc vĩnh cửu bên kia sự chết. Trên trời sẽ không còn bùn nhơ và vật chất nữa, nhưng chúng ta sẽ gặt hái hoa trái bất diệt của những gì đã thu lượm được nhờ những công việc làm tốt lành của thân xác, được thúc đẩy bởi lòng tin yêu chân thành mà thôi. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh của tình yêu Chúa, để chúng con được lòng can đảm và bền tâm yêu mến Chúa trong mọi nơi, mọi lúc và trên hết mọi sự. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay sẽ được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.